Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nán phải cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước vốn mất cân bằng cho phía Mỹ và mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa và các doanh nghiệp Mỹ. Quan chức thương mại cao nhất của Mỹ đã nói với đặc phái viên được Thủ tướng Phạm Minh Chính cử đến, truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin. Cuộc gặp giữa đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên ở Washington hôm 13 tháng 3 là cuộc tiếp xúc chính thức ở cấp bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước sau khi Mỹ có chính quyền mới. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin và cho biết nội dung của cuộc gặp này là hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Hãng tin Bloomberg cho rằng chiến công cán lần này của ông Diên là nỗ lực thuyết phục chính quyền Donald Trump rằng Hà Nội rất nghiêm túc về việc định hình lại quan hệ thương mại giữa hai nước để ngăn Mỹ áp thuế quan, vốn sẽ làm căng thẳng cho nền kinh tế Việt Nam dựa vào xuất khẩu. Bộ trưởng Công thương Việt Nam được hãng tin nhà nước dẫn lời trấn an quan chức phụ trách thương mại của Mỹ rằng Hà Nội không có ý định tạo ra bất cứ cản trở nào có thể gây phương hại đến người lao động hay an ninh kinh tế, an ninh quốc gia của Mỹ. Ông Diên cũng đã trình bày với ông Greer những giải pháp mà phía Việt Nam đang thực hiện để giải tỏa những quan ngại của Mỹ. Về phần mình, ông Greer đã được hãng tin này dẫn lời nhắc nhở với ông Diên rằng trao đổi thương mại song phương cần đạt được lợi ích kinh tế tương xứng và Việt Nam cần có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm mở cửa thị trường và cải thiện cán cân thương mại trong thời gian tới. Ông Diên hứa rằng chính phủ Việt Nam đang cân nhắc dỡ bỏ các rào cản thương mại đối với các công ty Mỹ và sẽ trấn áp nạn gian lận trong xuất khẩu, ý nhắc đến việc gian lận nguồn gốc xuất xứ trong hàng hóa xuất từ Việt Nam đi Mỹ. Bloomberg dẫn thông báo trên trang web của đại diện thương mại Mỹ cho biết. Ông lý giải với phía Mỹ rằng sở dĩ giao thương giữa hai nước trong thời gian qua tăng nhanh là do cơ cấu hàng hóa trao đổi giữa hai nước mang tính bổ trợ cho nhau và Việt Nam mong muốn quan hệ kinh tế thương mại với Mỹ được hài hòa, bền vững, ổn định, đôi bên cùng có lợi. Ông lặp lại yêu cầu Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, điều mà Hà Nội đã cố gắng thúc đẩy nhưng bất thành dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Song song với cuộc gặp ở Washington, ở Hà Nội cũng trong hôm 13 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Mỹ Mark Knapper để thông báo rằng Việt Nam đang xử lý những quan ngại của Mỹ về quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư. Bloomberg cho hay, chính phủ Việt Nam đang xem xét lại thuế quan đối với hàng hóa Mỹ và đang khuyến khích nhập thêm hàng hóa Mỹ, chẳng hạn như khí tự nhiên hóa lỏng, các sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm nông nghiệp. Mỹ chịu thâm hụt 23,5 tỷ đô la trong giao thương với Việt Nam trong năm 2024, theo số liệu của văn phòng của đại diện thương mại Mỹ được Bloomberg dẫn lại. Mức thâm hụt này chỉ đứng sau mức thâm hụt của Mỹ với Trung Quốc và Mexico, khiến chính quyền Trump đang để mắt đến Việt Nam. Ông Trump hồi đầu tháng đã áp thuế 25% lên tất cả hàng hóa Mexico và áp thêm 10% lên tất cả hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Tình trạng gian lận xuất xứ cũng khiến Việt Nam dễ bị rủi ro khi các công ty Trung Quốc mở xưởng sản xuất ở Việt Nam để lắp ráp hàng xuất đi Mỹ nhằm né thuế quan của Mỹ. Trong năm 2024, Việt Nam đã vượt Nhật Bản để lần đầu tiên trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Trung Quốc, cũng theo Bloomberg. Điều này khiến Việt Nam càng đứng ở tuyến đầu trong cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung. The Voice of America,
VOA. Một người đàn ông Việt Nam sống tại bang Massachusetts vừa nhận tội sử dụng giấy tờ tùy thân của một thiếu niên 13 tuổi đã chết để làm hộ chiếu Mỹ cho chính mình. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ quận Massachusetts cho biết hôm 12 tháng 3. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một người tên Trương Nguyễn, 40 tuổi đã nhận tội gian lận khi làm hộ chiếu và trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Văn phòng của công tố viên Lossie cho biết trong một tuyên bố, người đàn ông này đã bị bắt và bị buộc tội vào tháng 5 2024, trước khi bị truy tố vào tháng 9 2024. Tại tòa, người đàn ông này được gọi với tên là John Doe theo thông cáo báo chí từ các công tố viên liên bang. Thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ Dennis Casper ấn định ngày tuyên án ông là ngày 12 tháng 6. Sự việc xảy ra vào hồi tháng 3 2023, khi bị cáo nộp đơn xin hộ chiếu trực tiếp tại bưu điện Hoa Kỳ ở thành phố Weymouth, tự nhận mình là người có tên HH để hỗ trợ cho đơn xin hộ chiếu. Người đàn ông này đã cung cấp ngày sinh và số an sinh xã hội của nạn nhân, một bản sao giấy khai sinh ở Mỹ của nạn nhân, cũng như giấy phép lái xe của bang Massachusetts có thông tin của nạn nhân, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm 12 tháng 3. Một tháng sau, cơ quan hộ chiếu Boston đã chuyển đơn và các tài liệu cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang sau khi xác nhận HH đã chết, tuyên bố cho biết. Tất cả thông tin này đều khớp với hồ sơ ghi ngài HH qua đời tại Boston ở tuổi 13. Người đàn ông này cũng đã nộp đơn xin làm nhân viên y tế và sử dụng danh tính của HH để làm chứng chỉ kỹ thuật viên cấp cứu y tế 2021 và chứng nhận EMT cho nhân viên y tế vào năm 2023. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng Giêng 2024, ông đã sử dụng danh tính của HH để đến Học viện Phòng cháy chữa cháy Massachusetts, nơi ông tốt nghiệp và bắt đầu làm việc tại Sở Cứu hỏa Melrose cho đến khi bị bắt vào tháng 5/2024, văn phòng của công tố viên Foley cho biết. Cơ quan chức năng cho biết người đàn ông này đã làm lính cứu hỏa ở hai thị trấn Massachusetts dưới hai cái tên khác nhau, một là tên của thiếu niên đã chết và tên thứ hai là Trương Nguyễn. Trong phiên điều trần nhận tội tuần này, các công tố viên cho biết ông đã khai nhận rằng Trương Nguyễn là danh tính thật của ông. Các nhà điều tra phát hiện rằng thân nhân của bị cáo này trùng khớp với một người tên Trương Nguyễn từ Việt Nam nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào năm 1979 với tư cách là thường trú nhân hợp pháp hay còn gọi là thẻ xanh. Vào năm 1995, thẻ xanh của ông đã bị thu hồi và ông bị ra lệnh trục xuất sau khi bị kết tội trộm cắp ở cấp độ 2 vào năm 1991, theo thông cáo của Bộ Tư pháp. Mặc dù đã bị ra lệnh trục xuất, cuộc điều tra cho thấy ông vẫn không bị trục xuất về Việt Nam, sau đó ông bị bắt vào năm 2010 vì tội biển thủ và trộm cắp sau khi bị cáo buộc ăn cắp 46.000 đô la Mỹ từ Liên đoàn Cứu hỏa của Norwell khi làm việc cho liên đoàn này. Tội danh khai mang trong đơn xin hộ chiếu có mức án lên đến 10 năm tù, 3 năm quản chế và phạt tiền 250.000 đô la. Tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng có mức án bắt buộc tối thiểu là 2 năm tù. Bị cáo sẽ phải chịu hình phạt trục xuất sau khi thi hành xong bản án, thông cáo cho biết.
Chính quyền Việt Nam tổ chức lễ dâng hương cho 64 chiến sĩ thiệt mạng trong sự kiện Gạc Ma tại một số nơi trong nước, một điều mà các nhà hoạt động cho rằng chính quyền cởi mở hơn về việc ghi nhận sự hy sinh của những chiến sĩ trong trận hải chiến với Trung Quốc cách đây 37 năm. Báo Công an Nhân dân cho biết hàng ngàn cựu chiến binh, các lực lượng vũ trang, cán bộ và người dân từ các nơi đã đến khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Khánh Hòa để dâng hương tưởng niệm những chiến sĩ hải quân hy sinh trong trận chiến trên đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988. Các chiến sĩ của Việt Nam chiến đấu chống lại quân Trung Quốc trong cuộc xung đột giành quyền kiểm soát tại quần đảo này. Tuy nhiên, tờ báo của lực lượng Công an Việt Nam không nhắc tên của bên thù địch với Việt Nam trong trận hải chiến. Một lễ tưởng niệm 37 năm sự kiện Gạc Ma cũng được tổ chức ở Đà Nẵng hôm 14 tháng 3, theo ghi nhận của nhân dân. Tờ báo cho biết có nhiều cựu chiến binh, gia đình và thân nhân các liệt sĩ cùng những người dân địa phương đã đến dâng hương nhằm tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tờ báo ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không nhắc tới Trung Quốc trong ghi nhận của mình. Trong nhiều năm trước đây, một số nhà hoạt động đã bị bắt giữ khi xô xát với chính quyền vì không được làm lễ tưởng niệm công khai cho những liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến với Trung Quốc. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho biết rằng bà và những người hoạt động từng phải lén lút thắp nhang tưởng niệm các chiến sĩ giữ đảo trong các trận chiến chống Trung Quốc năm 1974, 1979 và 1988. Trong đăng tải trên Facebook cá nhân hôm 14 tháng 3, bà Hạnh đưa ra câu hỏi về sự cởi mở của chính quyền đối với sự kiện Gạc Ma trong đăng tải của mình. Bà viết, đang có một sự chuyển biến tích cực nào ư?
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 12 tháng 3 kêu gọi Tập đoàn Điện lực Pháp EDF mở rộng đầu tư vào năng lượng xanh và sạch tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ cho các đối tác Việt Nam phát triển các dự án điện hạt nhân, theo trang tin Chính phủ Việt Nam. Lời mời gọi của ông Chính được đưa ra trong buổi tiếp đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Bourget và Giám đốc các vấn đề quốc tế và chính phủ, cố vấn của Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Pháp Erky Mayer tại trụ sở chính phủ ở Hà Nội. Trong cuộc họp, ông Chính nhắc đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam đặt ra cho năm 2025 là 8% trở lên và đạt hai con số trong giai đoạn tới, dẫn đến nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng 12-16% hàng năm. Ngoài ra, chủ trương thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật và dữ liệu lớn cũng sẽ thúc đẩy đáng kể nhu cầu về điện, theo Vietnam News. Việt Nam gần đây khởi động lại kế hoạch đầu tư các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 tại tỉnh Ninh Thuận và đang lựa chọn các đối tác tham gia cùng các nhà đầu tư Việt Nam. Ông Chính đề nghị phía Pháp hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách và cơ chế phát triển điện hạt nhân, hợp tác đào tạo nhân lực, dành ưu đãi tài chính cho các dự án điện hạt nhân, đầu tư sản xuất thiết bị điện và các ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam. Về phía Pháp, đại sứ Brochet cho biết, Pháp và EDF mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong các dự án phát triển năng lượng tái tạo và đặc biệt là các dự án điện hạt nhân của Việt Nam. Đại sứ Pháp cho biết EDF là tập đoàn năng lượng đa quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh và dịch vụ năng lượng. Tập đoàn này đã hợp tác với Việt Nam trong các dự án nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2 và nhà máy điện Sơn Mỹ 1. Trước đó, hôm 15 tháng 1, ông Chính đưa ra mục tiêu phải hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong vòng 5 năm để kịp vận hành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản vào năm 2030. Các đối tác quốc tế hiện đang được Việt Nam nhắm tới trong việc hợp tác phát triển điện hạt nhân bao gồm Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Hoa Kỳ, theo Reuters. Trong buổi họp với Đại sứ Pháp vào ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, Việt Nam sẽ ưu tiên lựa chọn đối tác nếu họ cam kết dùng chủ đầu tư của Việt Nam, chuyển giao công nghệ trong quá trình phát triển dự án điện hạt nhân, theo VN Express.
Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ đã điều chỉnh đáng kể ước tính về trữ lượng đất hiếm của Việt Nam từ 22 triệu tấn xuống còn 3,5 triệu tấn. Một thay đổi nếu được xác minh có thể ảnh hưởng đến tham vọng trở thành cường quốc đất hiếm của quốc gia Đông Nam Á. Đất hiếm là loại khoáng sản đặc biệt được sử dụng trong nhiều ngành công nghệ kỹ thuật cao, bao gồm xe điện, pin ô tô và năng lượng tái tạo, cũng như được ứng dụng trong các sản phẩm điện tử và quân sự. Trong đợt điều chỉnh mới nhất được công bố trong báo cáo năm 2025, ước tính của USGS đã đưa Việt Nam từ vị trí thứ 2 trong danh sách các quốc gia có trữ lượng lớn nhất của cơ quan này xuống vị trí thứ 6 sau Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Úc và Nga. Theo báo cáo của USGS, Việt Nam chỉ khai thác được 300 tấn oxit đất hiếm vào năm ngoái, không đổi so với một năm trước đó. Trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam thường trích dẫn trữ lượng đất hiếm của mình là một trong những lợi thế cho sự phát triển công nghệ trong tương lai, nhưng sản xuất hàng loạt vẫn chưa bắt đầu. Kể từ năm 2017, USGS bắt đầu đưa ra thống kê về trữ lượng 22 triệu tấn đất hiếm của Việt Nam, tương đương với Brazil lúc đó và chỉ sau Trung Quốc với 44 triệu tấn và trên Nga với 18 triệu tấn. Trong tổng số 90 triệu tấn đất hiếm trên toàn cầu theo ước tính mới nhất của cơ quan Hoa Kỳ, Trung Quốc vẫn đứng đầu với 44 triệu tấn, theo sau là Brazil với 21 triệu tấn, Ấn Độ với 6,9 triệu tấn, Úc với 5,7 triệu tấn và Nga với 3,8 triệu tấn. So với điều chỉnh mới nhất được đưa ra, trữ lượng đất hiếm của Việt Nam mất đi 18,5 triệu tấn. USGS không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về lý do có sự chỉnh sửa lớn như vậy. Trong một tuyên bố qua email gửi cho Reuters, cơ quan địa chất của Hoa Kỳ nói rằng các bản cập nhật về trữ lượng đất hiếm trong tóm tắt hàng hóa khoáng sản năm 2025 cho Việt Nam dựa trên thông tin mới và dữ liệu và thông tin đã được điều chỉnh từ các báo cáo và nguồn của chính phủ. Việc khai thác đất hiếm của Việt Nam cũng đã giảm mạnh theo ước tính của USGS vào năm ngoái. Cơ quan này còn dự báo sản lượng đất hiếm của Việt Nam còn giảm thêm nữa trong khi báo cáo về sự gia tăng sản lượng của Trung Quốc. Trả lời VOA vào năm ngoái về sự sụt giảm sản lượng của Việt Nam, chuyên gia về hàng hóa đất hiếm của USGS Dan Cordier cho biết Việt Nam được biết đến là có lịch sử xuất khẩu sang Trung Quốc khoáng vật cát nặng chứa đất hiếm. Các mỏ đất hiếm lớn của Việt Nam tập trung nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc giáp Trung Quốc. Theo một kế hoạch của chính phủ Việt Nam về khai thác, chế biến và sử dụng đất hiếm với tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam dự kiến sẽ khai thác khoảng 2 triệu tấn quặng đất hiếm nguyên khai mỗi năm đến năm 2030. Vào tháng 9 năm 2023, Hoa Kỳ đã ký kết các thỏa thuận với Việt Nam về chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng khi Hà Nội nâng cấp quan hệ với Washington lên tầm ngoại giao cao nhất. Trong tuần này, Việt Nam dự kiến sẽ ký các hiệp định với Hoa Kỳ khi Bộ trưởng Thương mại Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ các quan chức thương mại và năng lượng trong chuyến thăm Mỹ dự kiến bắt đầu từ ngày 13 tháng 3.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.